Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 22 tháng 1 năm 2022, thứ Bảy trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 20 tới câu 21. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy lòng nhiệt tâm với sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Giêsu, nhiệt tâm đến độ ngài không còn thời gian nghỉ ngơi ăn uống, ngài nhiệt tâm đến độ những người thân thuộc nhất cũng nói rằng người bị mất trí. Có bao giờ chúng ta nhiệt tâm với nhà của Chúa như thế chưa? Có bao giờ vì lòng yêu mến Chúa thúc đẩy mà chúng ta dấn thân cách không mỏi mệt trong các công cuộc bác ái hay trong một sứ mạng đặc thù mà chúng ta đảm nhận chưa? Đời sống của chúng ta như thế nào trước sứ mạng mà chúng ta được trao phó? Chắc chắn Thiên Chúa mời gọi chúng ta cho mỗi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là trao cho chúng ta một sứ mạng, đặc biệt trong tư cách là người con cái, trong tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đã đón nhận sứ mạng làm cho danh Chúa được loan báo giữa muôn dân. Chúng ta đón nhận sứ mạng từ khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội, và sứ mạng đó đã được thi hành như thế nào trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Chúa Giêsu vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà chấp nhận hao mòn, như hình ảnh cây nến được đốt lên trên bàn thờ mỗi ngày. Nếu sáp nến không tan chảy thì không có khả năng tỏa sáng, nâng tâm hồn cộng đoàn gặp gỡ Thiên Chúa trong cử hành phụng vụ thiêng liêng. Cũng vậy, mỗi chúng ta cần phải hao mòn đời mình để tin mừng được loan báo, để danh Chúa được mọi người nhận biết. Ta quá lắng lo về sức khỏe, ta quá sợ hãi, co cụm không muốn dấn thân, ta muốn đóng cửa lại, đóng cả tâm hồn để mọi sự an toàn. Điều ấy có phải không? Đức Giáo Hoàng Francisco trong một lời giáo huấn đã nhắc nhở: tôi muốn một giáo hội có khi vì mở ra để đến với muôn dân mà chấp nhận phải lem luốc, hơn là một giáo hội trong tủ kính được đóng kín trong cái thác nhà. Mỗi chúng ta can đảm dấn thân cho dù phải mang thương tích, can đảm dấn thân dẫu phải thiệt thòi, can đảm dấn thân dẫu phải mất mát. Khi đại dịch COVID-19 tràn vào Việt Nam, ta thấy những hình ảnh thật đẹp của những con người ngày đêm tận tụy chăm sóc những bệnh nhân. Họ là những y bác sĩ, họ là những thiện nguyện viên, họ là những con người cũng sợ chết như tất cả chúng ta. Nhưng vì đức ái thúc đẩy, vì trách nhiệm và lương tâm của mình, đã dấn thân và có khi mang lấy bệnh tật, có khi trao hiến mạng sống như một quà tặng tuyệt hảo nhất dành cho anh chị em của mình. Hay những thiện nguyện viên không chiến đấu nơi tuyến đầu của chống dịch, thì họ lăn xả vào những vùng đỏ, lăn xả vào những nơi khó khăn, nơi những tiếng kêu đói thảm thiết vang lên, để đem cho họ mớ rau, đem cho họ gói mì. Hình ảnh ấy thật dễ thương, thật đẹp, và là một lối sống chứng tá của tin mừng giữa cơn đại dịch. Hình ảnh đó có khả năng đụng chạm đến trái tim của con người và làm cho trái tim đó rung ngân nhịp điệu của tâm tình cảm mến. Chúng ta xin Chúa đốt cháy tâm hồn chúng ta ngọn lửa nhân thân, để chúng ta trong ơn gọi khác biệt, trong bậc sống riêng của mình, trong những hoàn cảnh đặc thù chúng ta đang được gửi gắm, chúng ta đang hiện diện, chúng ta loan báo tin mừng của Đức Giêsu, chúng ta loan báo Đức Kitô hằng sống, chúng ta loan báo chính bằng đời sống của chúng ta hơn chỉ là những lời ngoài môi miệng. Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh và cũng là sứ mạng của từng Kitô hữu.
Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau bước đường nguy khó bóng cơ thủ che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, vì nhiệt tâm lo việc Chúa Cha, nên Chúa đã chấp nhận hao mòn, chấp nhận bị người ta hiểu lầm và cho là mất trí. Xin Chúa cho chúng mỗi chúng con được nhiệt tâm với việc của Chúa, nhiệt tâm để loan báo tin mừng, cho dù chúng con có mòn hao, cho dù đời chúng con có tan chảy. Xin Chúa nâng đỡ chúng con bằng ân sủng và giúp chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời thường. Amen.
Đời con nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con chưa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau sau bước đường nguy khó bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Dẫu vẫn còn lầm lỡ mãi
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Jerusalem, tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Kitô tại Thánh Địa. Đức Thượng phụ Pia Battista Bizzabala của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem cho biết, vấn đề đại kết là vấn đề thường nhật của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, là vấn đề sống chung với nhau, chứ không phải chỉ là vấn đề mục vụ mà thôi. Tuyên bố với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý, chủ đi ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng phụ Bizzabala kể rằng, tại Thánh Địa này, giữa những căng thẳng, những cuộc xung đột chưa được giải quyết và chiến tranh, việc vượt thắng những khác biệt gây chia rẽ giữa các giáo hội là một thách đố hàng ngày. Chỉ cần nghĩ đến những lịch phục vụ khác nhau thì ít nhiều cũng thấy rõ, có những giáo hội theo lịch Gregoriano và những giáo hội khác thì theo lịch Giuliano. Cũng vì thế, tại Jerusalem, tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất chỉ bắt đầu vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, tức là vào cuối lễ Giáng sinh 28 tháng Giêng của các tín hữu Armeni. Nói khác đi, Thánh Địa và Jerusalem là một phòng thí nghiệm đại kết, là một thực tại được sống hàng ngày nơi các tín hữu tại đây. Các gia đình Kitô trong 90% các trường hợp là những hôn phối hỗn hợp, công giáo và chính thống. Cuộc sống chung bó buộc chúng tôi hàng ngày phải liên tục để ý đến người khác. Đức Thượng Phụ nói thêm rằng, chắc chắn câu chuyện đại kết ở Thánh Địa không thể chỉ giới hạn vào những hình ảnh căng thẳng nơi thánh mộ Chúa Giêsu giữa các hệ phái Kitô khác nhau, thỉnh thoảng được truyền hình trình chiếu, vì những hình ảnh đó không nói lên chính xác thực tại đại kết Kitô tại Thánh Địa, đang sống bằng ước muốn hiệp nhất của các tín hữu Kitô địa phương. Trong tư cách là mục tử của giáo hội này, tôi có thể nói rằng sự mong muốn hiệp nhất này là điều mạnh mẽ đến từ phía các tín hữu. Dù đi đâu trong các trường học, các thánh đường, các sứ đạo, tôi đều nhận thấy ước muốn này, đó là chúng ta muốn cùng nhau cử hành, muốn đứng chung với nhau, muốn nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Bizzabala nhìn nhận rằng, có một thứ khó khăn từ phía dân chúng đối với các tổ chức giáo hội. Các tổ chức này có phần bị đóng khung hơn do lịch sử, các vấn đề phục vụ, pháp lý, giáo hội mà đa số các tín hữu cảm thấy không thể hiểu được. Các Kitô hữu tại đây muốn ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau, sống như một cộng đoàn duy nhất. Sức đẩy đến từ bên dưới này thúc đẩy các tổ chức giáo hội, kể cả phía bảo thủ nhất như các tín hữu chính thống Hy Lạp, chấp nhận những thỏa hiệp nhượng bộ. Về phương diện phục vụ và giáo hội thì sự hiệp nhất đòi nhiều thời gian hơn, nhưng sự hiệp nhất về mặt xã hội thì đã là một sự kiện thực tế. Nghĩa là trong tư cách là các giáo hội, chúng tôi ý thức rằng, vượt lên trên những khác biệt, chúng tôi cần phải nói bằng một thứ tiếng duy nhất về phương diện chính trị và xã hội, về tình hình nói chung tại đây. Điều này trở nên hiển nhiên được biểu lộ qua một loạt các tuyên ngôn chung về nhiều vấn đề địa phương. In Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Toàn quốc Ý các chủ hãng xây cất gia cư. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua dành cho các thành viên Hiệp hội Toàn quốc Ý, các chủ hãng xây cất gia cư, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt kêu gọi các thành viên quan tâm đến vấn đề luân lý đạo đức, hợp pháp và an ninh, đồng thời tôn trọng và bảo vệ môi trường, tránh sự cạnh tranh thiếu liêm chính. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử Hiệp hội các nhà xây cất này, được thành lập cách đây 75 năm, nhắm liên kết các hãng xây cất để nâng đỡ và bảo vệ nhau. Đức Thánh Cha dựa vào tin mừng để rút ra một số hướng dẫn đường lối tư xử trong lĩnh vực nghề nghiệp này. Đức Thánh Cha khích lệ các chủ xí nghiệp xây cất đừng để tiêu chuẩn vi lợi lộc của thị trường thúc đẩy tới chỗ cạnh tranh thiếu lương thiện để rồi đi tới độ loại trừ người khác. Ngài nói, sự cạnh tranh phải là một kích thích để làm tốt đẹp hơn chứ không hỗ trợ ý muốn thống trị và loại trừ. Vì thế, điều rất quan trọng là phải có sự minh bạch trong các tiến trình quyết định và chọn lựa kinh tế. Về vấn đề bảo vệ môi trường, Đức Thánh Cha khẳng định, điều cơ bản là sử dụng những vật liệu bảo đảm an ninh cho con người, đồng thời cần tránh khai thác bóc lột môi trường, khiến cho một số lãnh thổ bị khai thác quá nhiều. Mỗi xí nghiệp xây cất có thể đóng góp phần của mình trong tinh thần trách nhiệm. Ước gì công việc của anh chị em có thể giúp đỡ các cộng đoàn cùng có các mối dây liên đới, cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau. Nhắc đến tình trạng, trong năm ngoái, có quá nhiều công nhân của các hãng, đặc biệt là các hãng xây cất ở Ý, bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Đức Thánh Cha nhận xét, rất tiếc là nếu ta xem vấn đề an ninh tại các nơi làm việc như một tốn phí, thì ta khởi hành từ một tiền đề sai lầm. Sự phong phú đích thực là nhân sự. Nếu không có họ, thì không có cộng đoàn làm việc, không có xí nghiệp, không có kinh tế. An ninh tại nơi làm việc có nghĩa là bảo tồn nguồn nhân sự, vốn có giá trị vô giá trước mắt Thiên Chúa và người chủ xí nghiệp chân thực. Vì thế, sự tôn trọng pháp luật cần được coi như một sự bảo vệ gia sản cao nhất, đó là con người. Làm việc trong an ninh giúp tất cả mọi người biểu lộ những gì tốt đẹp nhất của mình khi sinh nhai. Thế chúng ta càng chăm sóc phẩm giá lao động, thì chúng ta càng chắc chắn rằng nó sẽ gia tăng chất lượng và vẻ đẹp của những công trình được thực hiện. Tin giáo hội tại Lào. Thánh đường đầu tiên tại Lào dâng kính chân phước người Hơ Mông. Cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Lào vui mừng vì lễ thánh thành nhà thờ đầu tiên dâng kính vị thánh tử đạo người Hơ Mông. Đó là chân phước Paulo Toisio, giáo lý viên trẻ bị sát hại vì đức tin, cùng với cha Mario Borgiaga, dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, hồi năm 1960. Cả hai vị được phong chân phước cùng với 15 vị tử đạo khác vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, do Đức Hồng Y Orlando Quevedo, người Philippines, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đại diện Đức Thánh Cha đến chủ sự lễ tồn phòng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 19 tháng Giêng vừa qua cho biết lễ thánh thành nhà thờ kính chân phước tử đạo Paulo Toisio được cử hành vào ngày 11 tháng Giêng vừa qua do Đức Hồng Y Luis Mary Linh Mankenekun, đại diện tông tòa giáo phận thủ đô Viên Chăn cử hành với sự tham dự của đông đảo các linh mục và cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Lào. Thánh đường mới tọa lạc tại làng Ban Nam Gan thuộc huyện Tholakom, tỉnh Viên Chăn. Biến cố này được coi là một bước tiến của giáo hội công giáo tại Lào. Ngày 29 tháng 4 năm 2018, tập đoàn giáo hội này đã có thêm 4 tân linh mục trong thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Thánh Louis ở Tha Khét, miền trung nước Lào. Trước đây cũng đã có một thánh đường công giáo tại Lào dâng kính vị tử đạo là cha Thao Tiền, vị linh mục đầu tiên người Lào. Tại Lào có 3 giáo hội Kitô được nhà nước Cộng sản nhìn nhận. Đó là giáo hội Tin Lành Lào, giáo hội Cơ đốc Phục Lâm và giáo hội Công giáo với khoảng 60.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 1% dân số tại Lào. Trong số các tín hữu Công giáo, có một số lớn là người Việt, sống tập trung tại các thành phố lớn và những vùng ven sông Cửu Long. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhận lời viếng thăm Azerbaijan. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhận lời viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Một phái đoàn do Chủ tịch Văn phòng Hồi giáo miền Kavkaz, do Seif ul-Islam Alan Sukur hướng dẫn, đã đến viếng thăm Tòa Thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Đoàn đã lưu lại tại Ý từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng và muốn lặp lại với Tòa Thánh sự sẵn sàng và quan tâm đối thoại và cộng tác giữa hai bên. Chính Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm tại Azerbaijan vào năm 2016 cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc viếng thăm nhau. Cuối 4 ngày viếng thăm với nhiều cuộc gặp gỡ, giáo trưởng Hồi giáo Alasuko Bazanzadeh và phái đoàn Azerbaijan đã gặp Đức Hồng Y Parolin tại Dinh Tông Tòa. Trong dịp này, Đức Hồng Y Parolin cho biết Tổng thống Ilham Aliyev đã mời ngài đến thăm Azerbaijan và ngài rất vui lòng nhận lời trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Azerbaijan và Tòa Thánh, cụ thể là ngày 23 tháng 5 năm 1992. Với các thành viên trong phái đoàn Kavkaz, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai và Đức Giáo Hoàng Francisco tại nước này. Azerbaijan, rộng hơn 86.000 cây số vuông, với dân số là 9.900.000 người, với 96% theo Hồi giáo, và số tín hữu Công giáo chỉ có 570 người. Tin viên Áo Quốc. Giáo hội Công giáo Áo, giáo dân giảm nhưng thu nhập lại tăng. Theo thống kê mới công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, số tín hữu Công giáo tại Áo suy giảm, nhưng số thu nhập của giáo hội lại gia tăng. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, số tín hữu Công giáo tại Áo giảm 1,6%, tức là từ 4.910.000 người xuống còn 4.830.000 người. Có 71.550 người rời bỏ giáo hội so với 57.727 hồi năm 2020 trước đó. Tuy nhiên, số thu nhập của giáo hội Công giáo Áo trong năm ngoái là 488 triệu euro do đóng góp mà các tín hữu buộc phải đóng cho giáo hội của mình theo luật pháp của nhà nước, tức là tăng thêm 3 triệu euro so với năm 2019. Số tiền đóng góp này tương đương với 75% số thu nhập hàng năm của giáo hội. Tỷ lệ đóng góp này là 1,1% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Tỷ lệ này tương đối ít ỏi so với tình trạng tại Đức. Tín đồ mỗi tôn giáo được nhà nước công nhận và đóng cho giáo hội của mình số tiền thuế từ 8 đến 9% tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Đức, số tín hữu giảm sút nhưng số thu nhập của giáo hội lại gia tăng. Đức cha Franz Lackner, tổng giám mục giáo phận San Buốc, chủ tịch hội đồng giám mục Áo, cảm ơn các tín hữu Công giáo về sự đóng góp và nói rằng mỗi euro từ sự đóng góp cho giáo hội làm cho sự dấn thân và tận tụy của chúng tôi cho dân chúng trong các giáo phận chúng ta trở thành điều có thể thực hiện được. Chính quyền Áo cũng thông báo trong năm ngoái có 4.301 người xin gia nhập giáo hội Công giáo, tức là tăng thêm 233 người so với năm 2020 trước đó. Ngoài ra, có 545 người đã sử dụng quyền xin rút lại đơn đã xin ra khỏi giáo hội. Tin Kiev, Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đồng hành với dân tộc. Đức Tổng giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, tuyên bố giáo hội này đồng hành với dân tộc Ukraine giữa những khó khăn của đời sống thường nhật, nhất là những lo âu sợ hãi trước hiểm họa Nga có thể xâm chiếm nước này. Hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan hôm 16 tháng Giêng vừa qua đưa tin rằng Đức Tổng giám mục Shevchuk tuyên bố rằng nhân dân Ukraine đang cố gắng tiến tới một cộng đồng các nước tự do, một gia đình Âu Châu các dân nước. Không có sự trở lại thời kỳ Xô Viết đối với chúng tôi. Hiện nay, nhân dân Ukraine sống trong tình trạng căng thẳng vì Nga dồn hàng trăm ngàn quân ở biên giới phía đông của Ukraine. Nga nói là để tập dợt, nhưng Mỹ và Ukraine nói là Nga chuẩn bị xâm lăng Ukraine như đã làm với bán đảo Crimea cách đây vài năm. Mỹ và Nga đang thương lượng. Nga đặt điều kiện Ukraine không được gia nhập khối NATO và không muốn Mỹ bố trí các căn cứ quân sự sát biên giới với Nga. Nhiều người dân Ukraine tin rằng Nga không bao giờ chấp nhận nền độc lập của Ukraine hồi năm 1991 sau 7 thập niên lãnh thổ này ở dưới sự cai trị của Liên Xô. Đức cha San Sobilo, giám mục phụ tá tổng giáo phận Kharkiv Zaporizhzhia sát biên giới với Nga cho biết, mặc dù người Ukraine đã quen với các cuộc tập trận của quân đội Nga gần biên giới, nhưng lần này dân chúng thực sự lo sợ sự leo thang. Ngoài ra, có nhiều cặp hôn phối hỗn hợp giữa người Nga và Ukraine ở miền đông Ukraine. Vì thế, tiền tuyến của tình trạng này là nơi các gia đình. Thế nên, các giáo dân tại đây đang cầu nguyện cho hòa bình và để họ có thể tái viếng thăm thân nhân ở hai nước láng giềng. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đồng Phường nhiều lần kêu gọi hòa bình. Hồi tháng 11 năm ngoái, công nghị của giáo hội này đã cảnh giác Nga được tạo sức ép trên giá năng lượng và kêu gọi Ukraine hãy cải tổ để tránh những đe dọa của kẻ thù và mang lại cho Ukraine một tương lai tốt đẹp hơn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh trời.
Mến chào các bạn trẻ. Có một linh mục tâm sự rằng, hồi ấy tôi còn là một linh mục trẻ chưa tới tuổi 30. Lần đầu tiên tôi đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Với ánh sáng của cái đèn nhỏ, bác sĩ xem kỹ tất cả mọi chi tiết trong từng con mắt tôi. Sau cùng, bác sĩ đứng nhìn tôi cách chăm chú và hỏi tôi có biết gì về tình trạng sức khỏe đôi mắt của tôi không. Tôi trả lời là không. Lúc ấy, với giọng nói buồn buồn và đượm vẻ quan tâm, bác sĩ nói thêm. Phải nói thật với cha là, một ngày nào đó, cha sẽ bị mù cả hai mắt. Cha bị một thứ bệnh gia truyền là cái võng mạc đang mục nát dần. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, nhiều người bị thứ bệnh gia truyền này đều đã bị mù cả hai mắt vào tuổi như cha đây. Cha còn được may mắn là vẫn còn sáng mắt. Vậy tôi khuyên cha hãy lợi dụng thời giờ còn sáng mắt để bắt đầu học chữ nổi, chuẩn bị cho khi cha chỉ còn thấy ánh sáng của đêm tối. Cho tới nay, lời nói của vị bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi như tiếng sét đánh, như tiếng bom nổ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như ở trong cơn lốc của trận động đất mãnh liệt, đầu óc tôi quay cuồng. Nỗi lo lắng sợ hãi đè nặng tâm hồn tôi như khối đá. Tôi từ giã bác sĩ ra về và bắt đầu tưởng nghĩ đến cảnh mù lòa. Từ ngày đó, mỗi lần bước đi trong ánh sáng mặt trời, tôi luôn cố gắng khắc ghi vào tâm trí tất cả những vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật, các màu sắc của từng bông hoa, hình dạng của từng cái lá. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, không biết đến bao giờ mình còn được trông thấy bầu trời xanh thăm thẳm, là nước biển bao la xanh biếc, những đám mây trắng là đà bay, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu những trận mưa to gió bão, những khuôn mặt của từng người thân thương. Không biết thế nào là bước đi trong đêm tối của ban ngày, mò mẫm từng bước, lắng nghe từng tiếng động bên mình. Về tới nhà, tôi cố gắng để tâm hồn lắng dịu sau cơn lốc đầu tiên và tự nhủ. Vâng, Chúa có thể muốn tôi từ bỏ đôi mắt sáng để chấp nhận cảnh mù lòa như Ngài đã và vẫn còn tiếp tục đòi hỏi những người mù lòa, cả những người bị mù từ lúc mới sinh chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và cũng không hề biết đến vẻ đẹp của vũ trụ muôn màu sắc là gì. Dù sao, tôi vẫn còn là người may mắn. Và đây chỉ là dấu hiệu báo trước rằng, Ngài có thể xin tôi trả lại ánh sáng của đôi mắt thân xác cho Ngài với bàn tay hiến dâng rộng mở, để chỉ giơ tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Ngài mà thôi. Các bạn trẻ thân mến! Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những kinh nghiệm khác hoặc tương tự kinh nghiệm của vị linh mục trên đây. Kinh nghiệm đau xót khi phải mở rộng bàn tay đã quen nắm chặt để chấp nhận cho đi, để buông thả những gì mình đã quá gắn bó với. Phải công nhận rằng, nguyên do chung và thông thường nhất của những xáo trộn nội tâm là sự căng thẳng và những giằng co của các ước muốn. Mỗi người chúng ta luôn phải phấn đấu với những cao vọng, những ước muốn sâu xa và thực tại ngay trước mắt. Chúng ta thích làm những dự án thật lớn, mơ tưởng những điều tốt đẹp và mong gặp nàng tiên cầm gậy thần, biến đổi giấc mơ thành sự thật. Nhưng tiếc là, nhiều khi những dự án đó vẫn chỉ nằm trơ trơ trên giấy tờ, và những ước vọng ấy chẳng khác chi là một giấc mộng đẹp mà thôi. Trên thực tế, chúng ta phải nhiều lần đương đầu với thất bại trước khi gặt hái được chút thành công. và phải từ bỏ những điều chúng ta vẫn thường mong ước được giữ lại. Thế nhưng, bí quyết hạnh phúc và bình an nội tâm chính là can đảm chấp nhận tiến bước trên con đường từ bỏ và tự thoát, là đặt tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-xu. Hạnh phúc thay cho người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa Giê-xu không chỉ rao giảng tinh thần từ bỏ bằng lời nói mà thôi, nhưng tất cả cuộc sống trần gian của Ngài là tấm gương cho mọi người tín hữu noi theo. Tuy là con một Thiên Chúa giàu sang vô cùng, nhưng khi tự nguyện đến trần gian thi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa Giê-xu đã tự chọn cho mình một cảnh sống đơn giản như những người dân nghèo vào thời đó. Sinh ra không có một mái nhà, ra đi rao giảng tin mừng tình thương mà không tìm chỗ tựa đầu cố định, cho đến khi chết lại được an táng trong ngôi mộ của một người khác. Tin mừng của Chúa Kitô là tin mừng của những người biết sẵn sàng hiến dâng ý riêng mình để lấy thánh ý của Chúa làm đèn soi đường đi, là chấp nhận mở rộng bàn tay cho đi, cả khi chỉ còn trắng tay, để được đổ đầy bằng sự hiện diện của Chúa. Đó chính là giá trả khá cao và đồng thời cũng là phần thưởng lớn lao cho những người biết rộng mở bàn tay, hiến dâng và cho đi. Phúc âm Thánh Luca phác họa cuộc đời của Chúa Giê-xu như một cuộc hành trình từ Nazareth đến Jerusalem, từ cái nôi ở Bethlehem lên tới đồi Canvê ngoài thành Jerusalem. Cuộc hành trình của Chúa Giê-xu nhắc nhở cuộc hành trình của mỗi người. Đời sống con người là cuộc lữ hành qua thế gian này để tiến về quê hương vĩnh cửu và đích thực là nhà của Chúa. Và trong ngày cuối đời, mỗi người sẽ được xét đoán dựa trên tình yêu mà thôi, chứ không dựa trên tiền của hoặc địa vị chức quyền. Tất cả mọi sự tốt đẹp Thiên Chúa ban tặng trên trần gian chỉ là như lương thực cần thiết để tiến bước, chứ không phải để dừng lại ở dọc đường. Người Roma thường nói, cỏ mọc giữa đường đi. Nhân đức là biết giữ cán cân thăng bằng giữa hai đĩa cân, khôn ngoan thật là người biết quý trọng vui hưởng và sử dụng những điều tốt đẹp trên trần gian này, nhưng không để mình bị ràng buộc, cũng không chấp nhận làm tôi tớ cho một tạo vật nào hết. Đó chính là sự bình an nội tâm và tự do thật của những con người có tâm hồn nghèo khó, của những bàn tay rộng mở buông xuôi. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh rất thông dụng để nói về sự chết, đó là hình ảnh chàng rể đến đón vị hôn thê và kẻ trộm tới bất ngờ trong đêm tối. Cái chết sẽ đến với mỗi người, có thể là như chàng rể hoặc như kẻ trộm. Điều đó tùy thuộc vào cách sống và thái độ nội tâm của mỗi người trước những sự thế trần. Người biết chấp nhận cuộc sống như một cuộc hành trình luôn tiến bước với tâm hồn thanh thản, đón nhận mọi ơn lành của Chúa với tấm lòng biết ơn và chấp nhận mọi khó khăn thử thách với tinh thần từ bỏ. Họ sẽ là những người đầy tớ luôn tỉnh thức, canh chừng, chờ đón chủ trở về để mở cửa cho chủ vào nhà, là như những trinh nữ khôn ngoan với đèn sáng trong tay chờ đón chàng rể trong đêm tối, để sẵn sàng bước vào tiệc cưới bất cứ giờ nào chàng rể tới trong đêm khuya. Trái lại, những người lữ hành thay vì tiến bước lại dừng lại bám víu vào các tạo vật dọc đường, thì cái chết sẽ đến với họ như kẻ trộm và sẽ lấy đi những gì họ đang nắm chặt trong tay. Các bạn trẻ thân mến! Như vậy, người tín hữu phải có cái nhìn thế nào trước những sự thế trần? Như là điều xấu xa là gốc rễ mọi mưu mô cám dỗ phải xa tránh chăng? Hay như là kho tàng quý giá đáng được đầu tư với tất cả tâm trí và sinh lực? Hoặc như là những hồng ân quý báu Chúa ban tặng cho mỗi người cách nhưng không để đón nhận với lòng biết ơn trong bàn tay nắm chặt, đồng thời để sử dụng cách khôn ngoan với bàn tay rộng mở? Và như vậy, các bạn muốn chọn cái nhìn nào cho hạnh phúc của cả cuộc đời mình đây? Mục nói với giới trẻ hôm nay xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Nền tảng cho khảo luận Thánh Mẫu Học ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua lịch sử phát triển khoa Thánh Mẫu Học và nhận ra một số vấn đề liên quan tới phương pháp, cấu trúc, nội dung và từ ngữ cần sử dụng. Sau đây là một vài đề nghị liên quan tới các nền tảng khảo luận Thánh Mẫu Học cho thời đại ngày nay. Chúng là các chặng trên con đường nên theo nếu chúng ta muốn soạn thảo một khảo luận Thánh Mẫu Học cho con người sống trong xã hội hiện đại. Thứ nhất là định hướng phương pháp. Để cho một khảo luận Thánh Mẫu Học giới thiệu gương mặt của Đức Maria một cách thực tế và có trật tự, cũng cần phải thay đổi phương pháp. Trước đây, các học giả thường dùng phương pháp suy diễn deductivo là phương pháp ít tôn trọng dữ kiện kinh thánh và chỉ nhằm phục vụ cho các luận án đã thiết định trước. Tông đồng Trung Vatican II đã thay thế nó bằng một phương pháp bao gồm 5 giai đoạn chính sau đây. Trước hết là đề nghị các đề tài kinh thánh. Kinh thánh được hiến chế lời Chúa của Tông đồng Trung Vatican II định nghĩa là linh hồn của toàn nền thần học. Phải là nền tảng, linh hứng cho mọi cấu trúc Thánh Mẫu Học. Thay vì quy chiếu về Kinh Thánh để chứng minh các luận án cần phải chú ý tới gương mặt Mẹ Maria trong bối cảnh của lịch sử cứu rỗi như nổi bật trong mặc khải. Chuyên viên Thánh Mẫu Học phải tránh tách rời các trình thuật Kinh Thánh liên quan tới Đức Maria khỏi toàn lịch sử cứu độ và trọng tâm của nó là Chúa Kitô. Khi đề cập tới con người của Đức Maria từ quan điểm Kinh Thánh, giới học giả sẽ không chỉ hạn chế vào chiều kích chú giải đặc thù, mà cũng cần phải tận dụng mọi đóng góp khoa học có được qua các kiểu đọc hiểu khác nhau, từ kiểu đọc hiểu phê bình lịch sử cho tới kiểu đọc hiểu cấu trúc, và kiểu đọc hiểu dựa trên nền văn chương Do Thái buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Phần Kinh Thánh của khảo luận Thánh Mẫu Học là phần đòi hỏi nhiều tinh tế và quân bình nhất, vì nó phải vạch ra các nét đặc thù, làm thành nền tảng cho mọi suy tư sau này về Đức Maria, bao gồm cả chiều kích đại kết nữa. Thật thế, đề tài Kinh Thánh về Đức Maria bao gồm nhiều khía cạnh không thể loại bỏ được như thế đứng và vai trò của Đức Maria trong lời rao giảng và giáo lý của giáo hội thời khai sinh, nền tu đức của mẹ trong hàng ngũ những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa, chức làm mẹ trên bình diện sinh học và tinh thần, sứ mệnh của mẹ trong việc tôn trọng sự siêu việt cứu thế của Chúa Kitô, mẫu gương giáo hội. Có áp dụng tiến trình tổng quát hay tiến trình đồng thời hoặc cả hai kiểu, người ta cũng luôn luôn đi tới một diễn văn hay đẹp vì khởi hành từ lời Chúa. Giai đoạn thứ hai cần lưu ý trong việc biên soạn khảo luận Thánh Mẫu Học cho con người thời nay, đó là minh giải giáo huấn của các giáo phụ Đông Tây trong việc trung thành truyền đạt các sự thật mặc khải cũng như lịch sử tín lý bằng cách chú ý đến các tương quan của lịch sử tín lý với lịch sử giáo hội. Việc trình bày truyền thống giáo hội trong sự tiếp nối với truyền thống Kinh Thánh nhưng với cái mới mẻ của việc giải thích và bối cảnh văn hóa hiện đại không thể chỉ được giản lược vào các lời trích bên ngoài việc tham chiếu toàn tư tưởng của các giáo phụ. Như tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria đã xác định liên quan tới lịch sử dài về lòng tôn sùng Đức Mẹ, cũng cần lưu ý tới các lược đồ trình bày thuộc các thời đại khác nhau và các quan điểm nhân chủng học riêng rẽ làm nền cho các lược đồ đó. Lời mời gọi đọc hiểu truyền thống tôn sùng này cho phép phân định tính cách độc đáo của dữ kiện Kitô và các đóng góp giáo thuyết và sự linh động của các thời đại khác nhau. Đồng thời nó cũng giúp tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa những gì chỉ thuộc một thời gian nhất định. Liên quan tới lịch sử tín lý, với các trường hợp phát triển hiển nhiên và có vấn đề nhất, Công đồng Trung Vatican II cảnh cáo tránh sự chú ý một chiều tới các sự thật riêng rẽ. Trái lại, cần lồng chúng vào trong các biến cố lịch sử chung của giáo hội. Một lịch sử tín lý trong lịch sử của giáo hội có nghĩa là một lịch sử đồng thời, trong đó một phần được hiểu trong cái toàn thể. Một tín lý về Đức Maria được đặt để vào trong tín lý Kitô như là một dữ kiện có nhiệm vụ đặc biệt và được đề ra dưới sự thúc đẩy của các yếu tố khác nhau cần xác định. Vì sự tiến triển trong việc đào sâu các sự thật mặc khải là một sự kiện của giáo hội, trong đó các tín hữu, các thần học gia, các thánh, các chủ chăn đều đóng góp phần mình. Nên khoa thánh mẫu học không thể bị hạn hẹp vào một lịch sử của các tư tưởng của giới chuyên môn, nhưng phải chú ý tới các kiểu diễn tả khác nhau của lòng đạo đức bình dân đối với mẹ Maria, cũng như chú ý tới kinh nghiệm của mẹ Maria trong các mầu nhiệm và phần đóng góp của các vị giảng thuyết và các chủ chăn nữa. Lịch sử thánh mẫu học trải rộng ra cho tới chỗ duyệt xét sự hiện diện của Đức Maria trong toàn cuộc sống giáo hội qua các thời đại khác nhau. Điều này không chỉ đòi buộc phải hiểu biết lịch sử giáo hội, mà cũng phải hiểu biết lịch sử của các nền văn hóa khác nhau với các giá trị, mô thức và các cơ cấu nhân chủng riêng rẽ nữa. Giai đoạn thứ ba là phải tập đào sâu các mầu nhiệm cứu độ và nhận ra mối dây liên kết của chúng qua việc nghiên cứu. Việc đào sâu một cách có hệ thống là điều cần thiết giúp nhận ra các mối dây nối kết các mầu nhiệm khác nhau. Điều này cũng có giá trị đối với khảo luận thánh mẫu học. Vì tầm hiểu biết Kitô không chỉ hài lòng với trình thuật liên quan tới những gì đã xảy ra hay đã làm, mà còn muốn khám phá ra lý do và hiểu các tương quan của chúng với các yếu tố khác của lịch sử cứu độ, và sau cùng là hiểu ý nghĩa giáo lý và sự sinh động của nó. Điều tìm hiểu đối chiếu và loại suy analogia cần thiết và phong phú trong nền thánh mẫu học, vì các tương quan của nó với các khoa Kitô học, thánh thần học, giáo hội học, nhân chủng học và thánh trung học. Cả kiểu lý luận vì lý do thích hợp, convenientia, cũng được tái đánh giá trong nền thánh mẫu học. Có thể dùng nó mà không rơi vào khuynh hướng một chiều và liên tục kiểm chứng với các nguồn tài liệu kinh thánh, giáo hội. Tại sao thế? Lý do là có sự không trùng hợp hoàn toàn giữa sự khôn ngoan mặc khải và sự khôn ngoan nhân loại. Sự hài hòa giữa hai sự khôn ngoan ấy tới một chỗ nào đó thì dừng lại để sự khôn ngoan nhân loại nhường bước cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa và được thắng vượt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ở đây có một đòi hỏi tối thiểu, đó là các nguyên tắc của sự riêng biệt loại suy analogia, cận kề imminensa và thích hợp convenienza được sử dụng trong nền thánh mẫu học với nhiệm vụ trung gian trong tiến trình suy diễn, phải được kết hiệp với các nguyên tắc bổ túc hay các nguyên tắc giới hạn cản ngăn việc tôn vinh quá đáng, khiến cho Đức Maria ra khỏi điều kiện sống của con người. Đó là nguyên tắc về tính chất là thụ tạo của Đức Maria, nguyên tắc của quy chế lòng tin chứ không phải của thị kiến, của sự tùy thuộc vào giáo hội được cứu rỗi, nguyên tắc dốc đổ chính mình. Như thế là để tránh khuynh hướng tôn vinh Đức Maria thái quá, khiến cho mẹ trở thành xa lạ, không còn là thành phần của giáo hội và gia đình nhân loại nữa. Điểm thứ bốn cần lưu ý trong khảo luận thánh mẫu học cho con người thời nay. Đó là thừa nhận các mầu nhiệm này hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt phụng vụ và trong toàn cuộc sống giáo hội. Cái nhìn của công đồng hướng tới ảnh hưởng của sự thật về Đức Maria trong phụng vụ. Thường khi lòng sùng kính Đức Mẹ đi trước suy tư thần học, nhưng các khía cạnh khác nhau của lòng sùng mộ đó lại ảnh hưởng trên phụng vụ, trong các kiểu diễn tả nghệ thuật, lòng đạo đức và nền văn hóa. Nền thánh mẫu học dành nhiều chỗ hơn cho sự hiện diện của Đức Maria trong phụng vụ hơn là trong quá khứ, vì coi phụng vụ là không gian thần học đặc biệt, theo luật cầu nguyện cũng như theo luật lòng tin, và là nơi lý tưởng để quy hướng việc nhắc tới mẹ Maria và việc tham dự thánh thể và lời cầu xin Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Điểm thứ năm là tìm ra giải pháp cho các vấn đề của con người dưới ánh sáng của sự mặc khải và áp dụng các sự thật vĩnh cửu vào các hoàn cảnh khác nhau của thế giới này, cũng như thông truyền các sự thật đó cho con người ngày nay một cách thích hợp. Theo đó, chuyên viên Thánh Mẫu học phải cho thấy mẹ Maria là một gương mặt ý nghĩa vì mẹ phản ánh các trở mong của con người thời đại. Tìm ra chỗ nối kết các vấn đề ngày nay của con người và của giáo hội với mẹ Thiên Chúa, chẳng hạn như việc thăng tiến nữ giới và vai trò của nữ giới trong giáo hội, đòi buộc của sự hiệp thông, việc thắng vượt thái độ què quặt đối với cuộc sống mai sau, vân vân. Tìm ra chỗ nối kết ấy là nhiệm vụ đầu tiên của chuyên viên Thánh Mẫu học. Nếu không, thì sẽ có nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa và gặp khủng hoảng liên hệ tinh thần với mẹ Maria. Vấn đề thông truyền sứ điệp Kitô liên quan tới mẹ Maria cũng gặp khó khăn của ngôn ngữ tôn giáo hội nhập vào các nền văn hóa trên thế giới. Ai nói với nền văn hóa Tây Âu thì phải dùng thứ ngôn ngữ biểu tượng và diễn tả thành lời tất cả những gì liên quan tới mẹ Maria theo các phạm trù ngày nay. Không có chỗ cho thứ từ ngữ sự vật hóa như nói về ơn thánh như là kho tàng do Đức Mẹ ban phát. Cũng không có chỗ cho khuynh hướng trọng nam giới khiến cho hoạt động của mẹ Maria như nữ giới mất hết ý nghĩa. Ở đây cũng như trong phụng vụ, cần phải có óc sáng tạo để thắng vượt các kiểu diễn tả cũ kỹ và đề nghị các nội dung Thánh Mẫu học có thể hấp thụ được đối với con người thời nay.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã cho con một gia đình, Chúa đã cho con một mái ấm nơi ươm chồng thương mến, kết trái đơm bông một tình yêu. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình. Ân tình trong tình yêu Chúa, gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru dẫn ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình.
Trong một buổi học, cô giáo cho cả lớp xem bức ảnh chụp một gia đình. Cô chỉ vào người đàn ông và một phụ nữ trung niên trong bức ảnh và nói, đây là người bố và người mẹ. Rồi cô lần lượt chỉ vào bốn cô cậu bé đang xúm xít quanh bố mẹ trong bức hình, giới thiệu tiếp, đây là những người con của bố mẹ. Cả lớp đều nhìn thấy có một cậu bé trong bốn người con có màu da và mái tóc khác hẳn với bố mẹ và các anh chị em còn lại. Một bạn nam đứng dậy hỏi, thưa cô, cậu ấy có phải là con nuôi không ạ? Cô giáo khẽ mỉm cười trả lời, tại sao con biết? Bạn nam suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu trả lời, thưa cô, con không biết ạ. Một bạn nữ mạnh dạn đưa tay lên xin được phát biểu. Cô bé nói, thưa cô, con biết rất nhiều về con nuôi ạ. Có tiếng cười khúc khích trong lớp. Cô giáo mỉm cười hỏi cô học trò nhỏ, thế thì theo con biết, con nuôi là gì nào? Cô bé đứng thẳng dậy, dáng vẻ rất tự tin, dõng dạc trả lời, thưa cô, con nuôi khác với con ruột ạ. Con ruột thì được sinh ra từ bụng mẹ, còn con nuôi thì được lớn lên từ trong trái tim của mẹ. Câu trả lời ngây thơ của cô bé khiến những tiếng cười khúc khích trong lớp chợt im bặt và gương mặt của cô giáo biểu lộ vẻ xúc động. Đã là con thì dù là con ruột hay con nuôi, những đứa trẻ cũng đều đáng được yêu thương. vị và các bạn thân mến, những biến cố đau thương xảy ra liên miên trên thế giới như chiến tranh, thiên tai, nhân tai và dịch bệnh, cùng với sự suy đồi trong đời sống luân lý của con người, đã khiến cho tình trạng con số trẻ em bị bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi ngày càng gia tăng ở khắp mọi nơi. Đau lòng biết bao khi hàng ngày rất nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cổng các ngôi chùa, bên vệ đường, trong các lùm cây, và thậm chí là nơi những thùng rác hôi hám, bẩn thỉu. Và cũng có nhiều em thiếu nhi chỉ mới vài tuổi đầu cũng trở thành trẻ mồ côi vì ông bà cha mẹ chẳng may qua đời vì tai nạn hoặc dịch bệnh. Nếu may mắn được người hảo tâm bắt gặp và đem về chăm sóc hoặc đưa đến các cơ sở từ thiện, thì các em bé đáng thương đó có cơ may sống sót và có được nơi để nương thân. Được chào đời và lớn lên trong hoàn cảnh bi thương, những em nhỏ ấy luôn khao khát có được một ngôi nhà an toàn và vòng tay yêu thương của những người dù không rứt ruột sinh thành nhưng có trái tim nhân hậu, sẵn sàng cưu mang mình, âu yếm gọi mình là con, và để các em ấy cũng được gọi tiếng cha tiếng mẹ hết sức thân thương và tha thiết. Và như thế, rất nhiều đứa bé, dù có danh hiệu là con nuôi, nhưng lại được lớn lên từ trái tim của người cha, người mẹ không sinh thành ra mình. Rất nhiều gia đình đã đón nhận những đứa con đặc biệt như thế, và yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc đứa con ấy với hết tình yêu thương, để chúng được trưởng thành và trở nên những con người hữu ích cho xã hội. Hành động ấy đáng được ca ngợi giữa một thế giới mà con người có xu hướng quay lưng lại với nỗi đau của người khác, và nhiều trẻ em không được quan tâm một cách đúng đắn. Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng ta, cũng bày tỏ sự lưu tâm đặc biệt đến vấn đề này trong một video được phát hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Với thông điệp khích lệ dành cho các bà mẹ mang thai và mời gọi các tín hữu Công giáo cởi mở với sự sống thông qua việc đón nhận con nuôi. Ngài nói rằng, mỗi đứa trẻ xuất hiện đều là quà tặng của Thiên Chúa. Mọi đứa trẻ, trong mọi trường hợp và trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều được chào đón, và việc nhận con nuôi là một lựa chọn của người Kitô hữu. Ngài cũng nói rằng, việc đón nhận nuôi và trao cho ai đó một gia đình là một hành động yêu thương, mà qua đó, một người nam và một người nữ trở thành những trung gian của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người nam, người nữ, khi đã một lần quảng đại mở lòng đón nhận đứa trẻ không cùng máu mủ về làm con của mình, thì cũng dành cả cuộc đời và trọn con tim yêu thương chăm sóc đứa con ấy. Nhờ đó, ngày càng có thêm nhiều đôi tay và con tim cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ sự sống và phát triển nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin khơi dậy tình phụ mẫu trong lòng nhiều người nam, người nữ hôm nay, để họ sẵn sàng mở rộng con tim và dang đôi tay trìu mến, ủ ấp những mảnh đời bé bỏng, không còn ai cưu mang, che chở. Nhờ đó, họ trở thành trung gian sống động, để Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu thương cho các trẻ nhỏ trong cuộc sống này. Amen.
Chúa đã cho con một gia đình, Chúa muốn thân con mạnh mẽ nuôi, nuôi ước cho hương đời tươi mới, nuôi ước không bao giờ nhạt phai. Gia đình hết những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình. Là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.